Vợ blogger Anh Ba Sài Gòn bất ngờ khi chồng được ra tù sớm. Vợ của blogger Anh Ba Sài Gòn, tức Phan Thanh Hải, cho VOA Việt ngữ biết bà cảm thấy bất ngờ khi chồng bà được phóng thích trước thời hạn hơn một tháng. Bà Liên nói thêm rằng bà mừng khi ông Hải trở về sau mấy năm trời bà nuôi con một mình.
Lúc nào cũng lo lắng vì con cái ở ngoài thì anh ở trong thì bây giờ thì đúng đã đành rồi, nhưng mà ở ngoài thì còn con cái, gia đình, các cháu nó còn nhỏ, có một mình em thì rất là vất vả. Thì lúc nào cũng nó không có thời gian để mà nghĩ tới cái chuyện gì nữa, bởi vì là ba đứa thì suốt ngày thì học hành rồi nó bệnh hoạn, các cháu nó hay bệnh nhưng không phải là nó khỏe mạnh như con người ta. Thành ra là em không có thời gian mà em suy nghĩ cái gì hết cả, chỉ có lo cho các cháu thôi, mong cho anh về sớm về thôi, chứ còn em chẳng có thời gian mà nghĩ cái chuyện gì khác nữa.
Ông Hải được ra tù hôm 1 tháng 9, vào lúc Việt Nam đặc xá hàng nghìn tù nhân dịp Quốc khánh Việt Nam. Về những công việc trong thời gian sắp tới của ông Hải, bà Liên cho biết bà chưa biết được như thế nào nữa. Bà cũng nói thêm rằng chồng bà mới ra tù được mấy ngày nên chưa có thể nào cân bằng được, sống chưa tự nhiên được.
Nói chung là cũng chưa có tâm sự gì đâu về vợ chồng, chứ con cái lu bu, với lại hai nữa là anh còn mẹ, ba mẹ anh rồi gia đình, thành ra cũng lu bu hỏi anh nhiều, em cũng dành cho cha mẹ với lại chị em anh em nhà anh trước á, cho anh thoải mái, chứ bây giờ em cũng chưa có hỏi cái gì hết.
Blogger Phan Thanh Hải là một trong các thành viên thuộc câu lạc bộ Nhà báo Tự do cùng với blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần. Ông Hải từng có những bài viết về chính trị như vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc, dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên hay các vụ án liên quan tới các nhân vật bất đồng chính kiến. Blogger này bị bắt năm 2010 và sau đó bị kết án 4 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, nhưng sau đó được giảm án xuống còn 3 năm tù giam vì đã nhận tội và xin giảm án. Trong khi đó, hai blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần không nhận tội nên bị kết án hơn 10 năm tù giam và hiện vẫn bị cầm tù.
Bắc Kinh muốn hòa bình trong vụ tranh chấp ở Biển Đông. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng nước ông thực sự nghiêm túc mưu tìm một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp ở Biển Đông. Ông Lý nói Trung Quốc luôn ủng hộ việc đàm phán về Biển Đông dựa trên việc tôn trọng thực tế lịch sử và luật pháp quốc tế. Phát biểu trước các giới chức ASEAN, trong đó có Thủ tướng Việt Nam và Thái Lan, ông Lý nói rằng chính quyền Bắc Kinh luôn sẵn lòng theo đuổi chính sách mưu tìm một giải pháp phù hợp thông qua các cuộc tham vấn hữu nghị. Trong khi đó, Manila hôm qua tố cáo Trung Quốc vi phạm tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông, gọi tắt là DOC, khi chuẩn bị xây dựng trên bãi cạn tranh chấp. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gasmin tuyên bố tại các cuộc điều trần tại Quốc hội nước này rằng Trung Quốc đã vi phạm DOC khi chuẩn bị xây dựng các hạng mục mới ở bãi cạn Scarborough. Ông Gasmin cho biết Manila đã phát hiện các khối bê tông dùng để xây dựng trên bãi cạn này. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng không có thông tin về các cáo buộc của ông Gasmin. 4 trong số 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, trong đó có Việt Nam và Philippines, hiện có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc ở Biển Đông. Trong thời gian qua, Manila và Bắc Kinh đã nhiều lần tố cáo nhau vi phạm DOC, một thỏa thuận không ràng buộc về mặt pháp lý mà ASEAN và Trung Quốc ký năm 2002. Mới đây, Tổng thống Philippines Benigno Aquino không tới tham dự một cuộc triển lãm giữa Trung Quốc với các nước ASEAN, vì tin cho hay Trung Quốc yêu cầu ông hủy bỏ chuyến đi. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, khi gặp Thủ tướng Việt Nam tại cuộc triển lãm này, ông Lý Khắc Cường tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng cùng làm việc với Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác biển đảo. Ông Lý cũng nói thêm rằng Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi và là đối tác quan trọng.
Việt Nam tăng cường lực lượng tuần duyên. Việt Nam mới đây đã trang bị 3 tàu tuần tra hiện đại cho lực lượng cảnh sát biển trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông vẫn chưa có lối thoát. Báo chí trong nước đưa tin Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã bàn giao đưa vào sử dụng 3 tàu cảnh sát biển cho Cục Cảnh sát biển. Các giới chức được trích lời nói rằng đây là một sự kiện quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý về an ninh, trật tự an toàn trên biển cũng như các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam đã quyết định đổi tên Cục Cảnh sát biển thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Tin cho hay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm quản lý lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cũng như trực tiếp chỉ đạo hoạt động của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Giới quan sát đánh giá rằng thông qua việc làm này, Việt Nam muốn thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền trên biển của mình. Trong khi đó, chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số 6 chiếc tàu ngầm mà Việt Nam đặt mua của Nga sẽ được chuyển giao cho Việt Nam vào cuối năm nay. Việt Nam đã ký hợp đồng mua 6 tàu ngầm do Nga sản xuất hồi năm 2009. Đây là động thái được coi là để chống lại ảnh hưởng gia tăng trên biển của Trung Quốc. Tin cho hay hợp đồng còn bao gồm việc đào tạo, huấn luyện cho các thủy thủ Việt Nam trị giá khoảng 2 tỷ đô la.